mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là châu Âu không nên mất cảnh giác trước khả năng Putin và Trump đàm phán riêng rẽ về chiến tranh Ukraine. Chuyên mục do Thu Hằng biên soạn.
Dù không có đột phá, nhưng quân đội Nga tiếp tục gặm nhấm miền đông Ukraine. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định sớm giải quyết chiến tranh Ukraine thông qua đàm phán. Chưa bao giờ Liên hiệp châu Âu lại bị kìm kẹp giữa Vladimir Putin và Donald Trump đến như vậy, theo nhận định của Philip Rica trên trang Le Monde được ngày 27 tháng 12. Nhưng cho đến nay, các nước châu Âu vẫn chưa tìm được lối thoát để nắm lấy vận mệnh. Chỉ còn chưa đầy một tháng, Nhà Trắng đổi chủ, ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống ngày 20 tháng 1 năm 2025, người chủ trương MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, không muốn Hoa Kỳ can thiệp vào những xung đột xa xôi và sẵn sàng để đồng minh ở châu Âu trong NATO tự giải quyết cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraine từ 3 năm qua. Thế nhưng ngoài những cam kết gia tăng viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu vẫn chưa thống nhất được giải pháp và tiếp tục bất đồng về vấn đề bảo đảm an ninh cho Kiev để ngăn một cuộc xâm lược khác của Nga trong tương lai. Liên hiệp châu Âu cũng bị loại khỏi các tuyên bố của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump và Nguyên thủ Nga Vladimir Putin về khả năng sẵn sàng gặp nhau để thảo luận về ngừng bắn ở Ukraine, trong khi đây lại là vấn đề an ninh sống còn sát sườn Liên Âu và NATO. Tại sao Liên hiệp châu Âu lại thụ động đến như vậy? Nhà báo Philip Rica đưa ra 3 giải thích. Lý do thứ nhất là chính trong nội bộ các nước châu Âu, cho dù thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết tập thể, bất chấp hai trường hợp cá biệt là Hungary và Slovakia, nhưng nội bộ chính phủ nhiều nước bị khủng hoảng, đặc biệt là hai nước đầu tàu Pháp và Đức. Những cuộc khủng hoảng chính trị này đã cản trở mọi quyết định mang tính đột phá của châu Âu. Ngoài ra, dù châu Âu cam kết mạnh mẽ về tài chính năm 2025 cho Ukraine, nhưng nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định giảm mạnh hoặc ngừng viện trợ quân sự cho Kiev, thì các nước châu Âu sẽ không thể thay thế hoàn toàn. Không có viện trợ của Washington, Ukraine sẽ thất trận. Kiev không mong muốn viễn cảnh này nên đã khẩn trương thuyết phục tân Tổng thống Mỹ. Lý do thứ hai là những ý đồ của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hoàn toàn mơ hồ. Ngoài những tuyên bố hùng hồn trong khi vận động tranh cử, không một ai hiểu được ông Donald Trump định giải quyết chiến tranh Ukraine như thế nào, và nhất là chỉ trong vòng 24 giờ. Với kinh nghiệm về tính cách khó đoán của ông Trump được rút ra từ nhiệm kỳ đầu, các nước châu Âu quan sát việc bổ nhiệm trong chính quyền mới nhưng không vội vàng đưa ra dự đoán. Trong cuộc gặp ba bên lề lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris hồi đầu tháng 12, Tổng thống Ukraine và Pháp đã khéo léo nhấn mạnh với ông Donald Trump về một điểm mà nhà tỷ phú không thích, đó là dấu hiệu yếu đuối gửi đến Nga và Trung Quốc nếu vội vàng đàm phán với Điện Kremlin ngay từ khi lên nhậm chức. Vấn đề viện trợ cho Ukraine cũng được Tổng thống Pháp đưa ra nhiều bằng chứng để thuyết phục tân Tổng thống Donald Trump. Không chỉ có mỗi Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine mà Liên hiệp châu Âu và NATO cũng đã có những cam kết và hành động mạnh mẽ. Cuối cùng chính là sự mơ hồ của châu Âu về Tổng thống Nga. Là người lão luyện trên chính trường, ông Vladimir Putin chủ trương leo thang trong cuộc xâm lược Ukraine với viện trợ về khí tài và nhân lực từ Bắc Triều Tiên, vũ khí từ Iran hoặc được Trung Quốc hậu thuẫn ngầm để tiếp tục phát triển kinh tế. Nhưng sự sụp đổ của chế độ độc tài Bashar al-Assad tại Syria đã phần nào cho thấy những hạn chế về chiến lược hiếu chiến của Điện Kremlin. Nhà báo Philip Rica cho rằng châu Âu có lẽ sẽ sai lầm nếu mất cảnh giác quá sớm để những phát biểu về đàm phán đình chiến ru ngủ, bởi vì như vậy chỉ có hại cho an ninh châu Âu. Trước khi vội vàng hướng đến đàm phán, theo gợi ý của ông Donald Trump, châu Âu nên tính toán xem Tổng thống Putin còn có thể kéo dài cuộc chiến đẫm máu này thêm bao lâu. Một thỏa thuận đình chiến hiện nay sẽ giúp Tổng thống Nga ngẩng cao đầu thoát khỏi ngõ cụt, trong khi mục tiêu đầu tiên của ông khi đưa quân đánh Ukraine là không muốn NATO mở rộng đến sát sườn nước Nga. Nhưng giờ đây, NATO đã nằm sát biên giới phía Bắc của Nga khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập. Chưa bao giờ NATO lại hiện diện hùng mạnh ở biển Baltic đến như vậy, trong khi Hắc Hải trở thành eo biển do tàu chiến Nga bị cắt với Địa Trung Hải. Người dân Nga cũng như nền kinh tế Nga phụ thuộc vào kinh tế chiến tranh bắt đầu bị tác động nặng nề vì những biện pháp trừng phạt và lạm phát gia tăng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn và tiếp nối là tạp chí văn hóa với đề tài Danh họa Dali và kinh nghiệm làm triển lãm ảo ở Figueres, Tây Ban Nha, chuyên mục do Thu Hằng thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ với đề tài Nga nghi ngờ tên lửa Nga. Xin lỗi, Mỹ nghi ngờ tên lửa Nga bắn rơi máy bay Azerbaijan tại Kazakhstan.
Các dấu vết trên thân và quỹ đạo của chiếc máy bay dân dụng rời Baku ở Azerbaijan tới Chechnya và bị rơi sau khi hạ cánh khẩn cấp hôm thứ Tư đang làm dấy lên hướng nguyên nhân chiếc phi cơ bị trúng đạn của phòng không Nga. Các cơ quan chức năng và chính quyền liên quan vẫn chưa đưa ra kết luận.
Liệu sẽ có ngày người ta biết được điều gì thực sự đã xảy ra với 67 hành khách trên chuyến bay J28243 của hãng hàng không Azerbaijan trên đường bay tới Grozny, Chechnya hay không? Những hình ảnh của tai họa xảy ra sáng ngày Noel đã lan truyền khắp các mạng xã hội. Người ta thấy 37 hành khách Azerbaijan, 16 Nga, 6 người Kazakhstan và 3 người Kyrgyzstan trong khoang máy bay đeo mặt nạ dưỡng khí đang thực sự lo lắng. Một số thì cầu nguyện, một số khác kêu la và nhiều tiếng nói kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Đó là những hình ảnh được một hành khách ghi lại vài phút trước khi chiếc máy bay Embraer 190 phải hạ cánh khẩn cấp và rơi tại Kazakhstan. Đoạn video tiếp đó cho thấy xác chiếc máy bay bị chi chít lỗ thủng. Tiếp đó là những cảnh lực lượng cứu hộ đến đưa thi thể người bị nạn ra khỏi máy bay, một số bị cháy đen. Chuyện gì đã xảy ra? Ngay từ những giờ đầu tiên của vụ tai nạn, các giả thuyết đã tràn lan. Cơ quan y tế Kazakhstan ở địa phương nói đến một vụ nổ bình oxy trên máy bay. Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên cho thấy có nhiều lỗ thủng trên vỏ thân máy bay giống như chiếc máy bay bị đạn bắn. Một lỗ thủng có đường kính lớn từ khoảng 20 đến 30cm. Hãng hàng không Azerbaijan ban đầu khẳng định rằng đó là những vết va chạm vào một đàn chim, nhưng ngay sau đó đã phủ nhận giả thuyết này. Về phần mình, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ ra tình hình thời tiết. Tuy nhiên, các nguồn tin ẩn danh của chính phủ Azerbaijan nói với một số phương tiện truyền thông vào hôm thứ Năm tuần này rằng một tên lửa của Nga đã gây ra vụ tai nạn. Dữ liệu được cung cấp bởi trang Flyradar, một dịch vụ theo dõi các chuyến bay, cho thấy chiếc máy bay đang bay giữa Baku, thủ đô của Azerbaijan, và Grozny, thủ đô của Chechnya, nước Cộng hòa tự trị trong vùng Kavkaz của Nga, đã không đi theo quỹ đạo dự kiến. Sau khi đi theo bờ biển Dagestan của Nga vài trăm km, chiếc máy bay này bị biến mất khỏi màn hình radar trước khi xuất hiện trở lại ở bờ đối diện biển Caspian, gần thị trấn Aktu, Kazakhstan. Phải chăng các phi công của chiếc máy bay bị hư hỏng đã bị các sân bay Nga từ chối hạ cánh? Đây là điều mà một số phương tiện truyền thông địa phương đặt vấn đề. Theo Freedom Liberty, một cơ quan truyền thông do Quốc hội Mỹ tài trợ, thì chiếc máy bay bị hư hỏng đã được lệnh bay qua biển Caspian đến Kazakhstan, nơi nó buộc phải hạ cánh. Giả thuyết về đạn bắn của Nga đã xuất hiện ngay trong ngày 25 tháng 12. Andriy Kovalenko, một sĩ quan của không quân Ukraine, đã nêu ra trong một bài đăng trên mạng X rằng hệ thống phòng không của Moscow đã bắn vào máy bay. Ông viết, máy bay đã bị người Nga gây hư hại và được điều bay đến Kazakhstan thay vì hạ cánh khẩn cấp ở Grozny để cứu người. Dần ra, những hình ảnh của thân máy bay được lan truyền. Nhiều chuyên gia quân sự khác cũng có ý kiến giống như sĩ quan Ukraine. Đối với ông Michel Goya, chuyên gia về quân sự của Pháp, giả thuyết về tên lửa phòng không của Nga hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên về những hình ảnh. Theo chuyên gia này, thì đó có thể là các mảnh vỡ của loại tên lửa Pantsir S hoặc Buk đã phát nổ gần máy bay. Ông phân tích, vì nó là một chiếc máy bay dân dụng cỡ lớn hơn máy bay chiến đấu hạng nhẹ nên nó có thể chịu được tác động của vụ nổ.
Hơn nữa, khu vực chiếc máy bay của hãng hàng không Azerbaijan bay qua đã được đặt trong tình trạng báo động không phận sau một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, theo một số phương tiện truyền thông địa phương.
Vào giữa tháng 12, một căn cứ cảnh sát ở Grozny đã bị một vụ oanh kích được cho là do Kiev thực hiện. Chuyên gia Michel Goya nhấn mạnh, các cơ quan kiểm soát không phận trong khu vực này rất căng thẳng. Việc nhìn thấy một thiết bị không được khai báo đến từ phía Tây có khả năng từ vùng nguy hiểm, họ có thể nhầm với một drone cỡ lớn và trong trường hợp khẩn cấp máy bay có thể sẽ trở thành mục tiêu của hệ thống phòng không Nga. Phân tích trên giống với phân tích của nhiều chuyên gia quân sự. Qua những tác động có thể thấy trên mảnh vỡ của máy bay Embraer 190, các chuyên gia quân sự và hàng không khẳng định rất có thể máy bay đã bị hệ thống phòng không Nga vô tình bắn khi tới gần điểm đến. Cuối cùng, chiếc máy bay bị rơi ở Kazakhstan, bên kia bờ biển Caspian, nối Azerbaijan với Cộng hòa Chechnya của Nga. Đây là khu vực diễn ra các cuộc tấn công drone của Ukraine như đã được đưa tin trong những tuần qua. Hôm thứ Tư, chính quyền Nga đã có thông báo về các cuộc tấn công bằng drone ở hai khu vực lân cận Chechnya, Bắc Ossetia, cách chiến tuyến của Ukraine hàng trăm km. Tuy nhiên, với một kịch bản như vậy, chính quyền Kazakhstan lúc này cho rằng đó chỉ là đồn đoán. Chủ tịch Thượng viện nước này khẳng định chưa thể xác định được nguồn gốc của tai họa. Các chuyên gia thực sự đang theo dõi vấn đề này và họ sẽ đưa ra kết luận cả Kazakhstan, Nga và Azerbaijan đều không có bất kỳ lợi ích nào trong việc che giấu thông tin. Ông tuyên bố vào sáng hôm qua được hãng thông tấn chính thức Nga TASS trích dẫn. Về phần mình, hôm thứ Năm, Moscow đã phủ nhận giả thuyết trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh cần phải chờ kết thúc điều tra. Theo yêu cầu của chính quyền Nga, Azerbaijan và Kazakhstan, một cuộc điều tra đã được mở. Nhưng nhà chế tạo máy bay Brazil không tham gia điều tra. Chính quyền Kazakhstan cho biết hãng Embraer sẽ phối hợp với không quân Brazil tiến hành điều tra riêng về vụ tai nạn. Chuyên gia quân sự Michel Goya lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên Nga tìm cách che giấu một vụ tai nạn kiểu như vậy. Ngoài những vụ tai nạn tương tự vào thời Xô Viết, người ta vẫn còn nhớ hôm 17 tháng 7 năm 2014, 298 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị tên lửa bắn rơi ở Donbass, miền đông Ukraine. 10 năm sau, vai trò của Moscow trong thảm kịch này, theo các cuộc điều tra, vẫn chỉ được kết luận là có dấu hiệu rõ ràng.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Theo tình báo Hàn Quốc, Ukraine bắt được một tù binh Bắc Triều Tiên chiến đấu cho Nga ở vùng Kursk. Quốc hội Hàn Quốc phế truất quyền Tổng thống Han Duk-soo, Bộ trưởng Tài chính liên thay. Tỷ phú Elon Musk kêu gọi tẩy chay bách khoa toàn thư Wikipedia vì bị coi là quá cấp tiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Châu Âu không nên mất cảnh giác trước khả năng Putin và Trump đàm phán riêng rẽ về chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Syria thời hậu Bashar al-Assad vẫn là chủ đề được các tờ báo Pháp khai thác sâu hôm nay 27 tháng 12.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhận định sự sụp đổ của Bashar al-Assad đã cho tất cả những người sống dưới sự cai trị của một chế độ độc tài thấy rằng không có tên bạo chúa nào dù được bảo vệ kỹ càng đến đâu có thể tồn tại vĩnh cửu. Thực tế này khiến chính quyền Iran và cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, một đồng minh khác của Assad, phải lo lắng.
Sự kiện tên đồ tể của Damas phải chạy sang Moscow lánh nạn đột nhiên khiến mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kịch bản này vốn không ai nghĩ có thể xảy ra cách đây một năm, là một trong những hệ lụy của cơn địa chấn tạo ra bởi cuộc tấn công khủng bố do tổ chức Palestine Hamas tiến hành ở Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Cuộc tấn công của Hamas đã kích động nhà nước Do Thái, khiến Israel trả đũa bằng cách phá hủy dải Gaza và tiêu diệt các lãnh đạo chủ chốt của Hamas cùng với hơn 40.000 người Palestine, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Sau đó, quân đội Israel đã thực hiện những cuộc không kích ác liệt vào Liban nhằm làm suy yếu lực lượng Hezbollah. Như vậy là cả hai lực lượng thân Iran trong khu vực đã bị suy yếu đáng kể.
Nhân cơ hội này, đi kèm với việc Nga buộc phải giảm quân số ở Syria do nhu cầu cấp bách trên chiến trường Ukraine, các phiến quân Syria đã lật đổ thành công Bashar al-Assad với sự hỗ trợ của Ankara. Nhật báo Thiên Tài nhận định có hai quốc gia hưởng lợi nhờ hiệu ứng domino này. Đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ, vốn mơ ước giành quyền lãnh đạo thế giới Hồi giáo, và sau đó là Israel, tận dụng cơ hội này để gặm nhấm thêm lãnh thổ Palestine ở Gaza và Cisjordani, hoặc thậm chí là cả lãnh thổ Syria ở cao nguyên Golan.
Liberation cũng nhấn mạnh năm 2025 không chắc sẽ yên bình hơn. Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ tận dụng ưu thế để gây áp lực với lực lượng Kurdistan, kẻ thù không đội trời chung của Ankara. Còn Israel đã bị chỉ trích mạnh mẽ về những vụ thảm sát ở Gaza, cùng với ý đồ sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine, vẫn tiếp tục để Iran trong tầm ngắm. Liệu chế độ Tehran đàn áp tàn bạo người dân có thể trụ vững hay không? Các nhóm Hồi giáo cầm quyền ở Syria sẽ chuyển biến như thế nào? Liệu Liban có tận dụng được sự suy yếu của Hezbollah để xây dựng các thể chế vững chắc hay không? Liệu Palestine có được các quốc gia Ả Rập và phương Tây quan tâm hay không? Tờ báo kết luận rằng Donald Trump trở lại Nhà Trắng càng khiến những câu hỏi nêu trên trở nên rối rắm và sôi sục hơn.
Nhật báo Kinh tế Liseko quan tâm đến việc kể từ khi đế chế Bashar al-Assad sụp đổ hôm 8 tháng 12, công tác truy lùng những tội phạm có liên quan đến cựu độc tài Syria đang trở nên ráo riết. Trong số đó, Jamil Hassan, cựu lãnh đạo tình báo không quân Syria, hiện đang bị Interpol truy nã. Lệnh truy nã đã được gửi đến chính quyền Liban vào tuần trước. Nếu Hassan có mặt ở Liban, ông sẽ bị bắt và giao cho Hoa Kỳ, nơi Hassan bị cáo buộc đã tra tấn, phạm tội ác chiến tranh với công dân Mỹ.
Jamil Hassan, 72 tuổi, một cố vấn thân cận của Bashar al-Assad, đã đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đàn áp của Syria. Vào tháng 5 vừa qua, Hassan đã bị Pháp xử vắng mặt và kết án tù chung thân vì tội ác chống nhân loại, bao gồm việc bắt cóc, tra tấn và giết hại Mazen và Patrick Abdelkader Daba, hai bố con người Pháp Syria, vào năm 2013. Ngoài Hassan, một số quan chức Syria khác cũng đã bỏ trốn, trong đó có Abdel Salam Mahmoud, từng là lãnh đạo then chốt của Văn phòng An ninh Quốc gia, và Ali Mamluk, một tướng lĩnh cấp cao và là cố vấn an ninh của Bashar al-Assad. Ông Mamluk, 78 tuổi, đã chạy trốn sang Iraq qua ngả Liban một ngày sau khi chế độ Assad sụp đổ. Ông bị cáo buộc tổ chức ám sát các nhân vật đối lập về chính trị và tôn giáo ở Liban. Theo một nguồn tin của ngành an ninh Liban, chính các thành viên của Hezbollah đã nhận một khoản tiền lớn và hỗ trợ Mamluk thâm nhập vào nước này. Sau cuộc điều tra, một số sĩ quan an ninh Liban đã bị kỷ luật. Có tin đồn về sự hiện diện của nhiều quan chức Syria tại thủ đô Beirut khiến bộ máy an ninh Liban luôn phải chịu áp lực. Bộ trưởng Nội vụ Liban Bassam Malawi hôm 12 tháng 12 khẳng định không có quan chức Syria nào vào Liban một cách hợp pháp, nhưng sau đó đã có thông tin cho biết vợ và con trai của Maher al-Assad, em trai của Bashar, đã rời khỏi Liban từ sân bay Beirut. Về Jamil Hassan, nhà chức trách không tìm thấy bằng chứng nào về việc ông đang chính thức có mặt tại Liban, nhưng nhiều khả năng là Hassan đã ẩn náu trong nước với sự hỗ trợ của Hezbollah trong các khu vực mà nhóm này kiểm soát. Sau khi nhận được lệnh truy nã quốc tế, các cơ quan an ninh Liban đang tăng cường công tác truy lùng Jamil Hassan. Trong bối cảnh hàng chục cựu quan chức của chế độ Bashar al-Assad đã quyết định chạy sang Liban để ẩn náu, dường như vẫn đang bình yên vô sự.
Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất quan tâm đến tình hình hậu Assad. Có tin đồn cho rằng Nga dường như đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Libya để bù đắp lỗ hổng trong khu vực Bắc Phi sau khi rút quân khỏi Syria.
Trong hơn một tuần qua, các quan sát viên đã ghi nhận sự gia tăng bất thường của hoạt động quân sự Nga tại Libya, với những chiếc xe tải chở vật liệu quân sự di chuyển giữa các thành phố như Sirte, Benghazi và Sebha ở miền nam Libya. Những hoạt động này được giám sát bởi Africa Corps, một nhóm bán quân sự của Nga kế thừa tập đoàn Wagner. Ngày 18 tháng 12, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin các máy bay Nga đã chuyển nhiều hệ thống phòng không, bao gồm các hệ thống S-400 và S-300 từ Syria đến Libya. Nga vốn sử dụng căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus ở Syria để làm điểm tựa cho các hoạt động quân sự ở châu Phi. Tuy nhiên, tình hình ở Syria ngày càng trở nên bất định đối với Nga, và Vladimir Putin đang xem xét Libya như một lựa chọn thay thế để tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực.
Kể từ năm 2016, Nga đã hỗ trợ lãnh chúa Khalifa Haftar trong cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Libya. Hiện tại, ước tính có khoảng 2.000 lính Nga hiện diện ở Libya, chủ yếu tại các căn cứ Al-Khadim cách Benghazi 100 km, Al-Jufra và Bras al-Sati. Nga không chỉ hỗ trợ Haftar với các lính đánh thuê, mà còn tăng cường sức mạnh không quân của nguyên soái Haftar.
Mặc dù Libya không nằm ở vị trí đắc địa như Syria, nhưng vẫn là một điểm chiến lược đối với Moscow. Tuy nhiên, Nga sẽ phải được sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ để bay đến Libya. Ngoài ra, nguyên soái Haftar mang cả quốc tịch Mỹ có thể sẽ bị Washington gây áp lực. Vào ngày 18 tháng 12, một nhà ngoại giao Mỹ đã gặp con trai của ông Haftar để thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm sự hiện diện của Nga ở Libya. Nhật báo Thiên Hữu cũng nhấn mạnh Khalifa Haftar luôn bảo vệ chủ quyền của đất nước mình và dường như không mặn mà để cho Nga thiết lập một căn cứ hải quân ở Libya. Kể từ năm 1970, nước này không còn căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ sau khi Muammar Gaddafi trục xuất lực lượng Mỹ khỏi căn cứ không quân Wales. Người dân Libya cũng kiên quyết phản đối sự hiện diện quân sự nước ngoài, khiến tình hình trở nên phức tạp đối với lãnh chúa Libya. Tờ báo kết luận, mặc dù Khalifa Haftar có thể cho phép Nga sử dụng một số cơ sở dân sự, nhưng khả năng Moscow thiết lập một căn cứ quân sự lâu dài ở Libya dường như là việc không thể, bởi điều đó có thể tạo ra hỗn loạn cả trong nước lẫn quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, bài xã luận của Nhật báo Le Monde được quan tâm đến sự kiện Tổng thống Joe Biden hôm 23 tháng 12 đã quyết định ân xá cho 37 tử tù. Quyết định này được các tổ chức bảo vệ nhân quyền hoan nghênh. Tổng thống mãn nhiệm tiếp tục thực hiện chính sách mà ông khởi xướng từ khi nhậm chức, đó là đình chỉ những vụ hành quyết liên bang.
Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng với những nhân vật bị kết án vì thực hiện vụ đánh bom sự kiện Marathon ở Boston hay các vụ thảm sát ở Charleston và Pittsburgh. Tại Hoa Kỳ, số lượng các vụ hành quyết đã tăng lên trong những năm gần đây sau khi giảm trong thời gian dài. Nhiều người Mỹ vẫn ủng hộ án tử hình, nhưng sự ủng hộ này đang giảm dần theo thời gian. Càng ngày càng có nhiều người cho rằng án tử hình không công bằng, đặc biệt là đối với người Mỹ gốc Phi, và rằng những sai sót trong quá trình xét xử có thể dẫn đến việc hành quyết người vô tội. Các vụ hành quyết chủ yếu được tiến hành ở các bang miền Nam, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế. Một số bang này sử dụng những phương pháp mới như cho hít khí nitơ. Tờ Tổng thống Donald Trump ủng hộ án tử hình, đã cam kết sẽ mở rộng việc áp dụng án tử hình cho những tội nhiều tội danh hơn. Nếu điều này trở thành hiện thực, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một trong những quốc gia có lượng người bị hành quyết cao nhất.
Về lĩnh vực xã hội tại Pháp, tờ La Croix quan tâm đến những tình nguyện viên không tiếc thời gian để lắng nghe những người cô đơn. Trong bối cảnh xã hội đang bị chia rẽ và con người luôn bị chỉ trích, thì việc tìm kiếm những tia hy vọng là điều quan trọng.
Ở Pháp, có những nơi mà tình nguyện viên làm việc âm thầm để giúp đỡ những người khác. Chẳng hạn tại các cơ sở của tổ chức SOS Amitié, các tình nguyện viên thay phiên nhau làm việc suốt ngày đêm để lắng nghe những ai cần sự trợ giúp. Tổng cộng có 1.900 tình nguyện viên được phân bổ ở 44 chi nhánh trên toàn nước Pháp. Nhiệm vụ của họ đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, lắng nghe mà không phán xét và hỗ trợ những người cảm thấy cô đơn. Công việc này đặc biệt quan trọng trong dịp lễ Giáng sinh, thời điểm mà nhiều người cảm thấy cô đơn tột độ. Các tình nguyện viên của SOS Amitié, dù là nam hay nữ, đang làm việc hay đã nghỉ hưu, mang đến một tia hy vọng trong những thời điểm tăm tối. Họ cố gắng làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn cho những ai đang trải qua những gian nan. Nhà thơ Claude Vigée từng viết rằng, mỗi con người đều có một không gian trong tâm để chống lại cái xấu và tiếp tục sống. Không gian này mà ông gọi là không gian của niềm tin và sự viên mãn trong im lặng, giúp chúng ta tiếp tục hy vọng dù có gặp khó khăn. Nhật báo Công giáo kết luận, xã hội cần những không gian này và những người tạo ra chúng mang trong mình hy vọng này. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa, danh họa Dali và kinh nghiệm làm triển lãm ảo Figueres Tây Ban Nha, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn nhà sử học Mariona Seguranes và ông Edouard Beck, giám đốc nhà trưng bày Dali tại chính nơi nghệ sĩ tương lai chào đời.
Tạp chí văn hóa.
Nhắc đến Figueres, thành phố vùng Catalonia của Tây Ban Nha, có lẽ ít người biết đến, còn nhắc đến Salvador Dali, nhiều người sẽ trầm trồ vì đó là danh họa trường phái siêu thực nổi tiếng thế kỷ 20. Thế nhưng, giữa Dali và Figueres có mối liên hệ chặt chẽ vì thành phố ở miền đông Tây Ban Nha là quê hương của nghệ sĩ đa tài năng động. Tên tuổi của Dali đã giúp cho Figueres trở thành điểm du lịch không thể bỏ qua. Figueres mang đặc trưng của kiến trúc xứ Catalonia với những ngôi nhà mái đỏ, những hàng cọ thẳng tắp, những con phố nhỏ đan chéo nhau trong trung tâm thành phố và hình ảnh của Salvador Dali hiện diện ở khắp nơi. Nghệ sĩ có tầm nhìn xa trông rộng đã để lại cho quê hương di sản có một không hai. Ngay một trong những lối vào của thành phố là nhà hát bảo tàng Dali, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tường rào màu đỏ gạch chạy quanh tháp Galatea, tháp có từ thời Trung Cổ và được họa sĩ trùng tu và đặt tên để tưởng nhớ tới người bạn đời Gala. Đường gặp những chiếc bánh mì nhỏ màu vàng đặc trưng của vùng Catalonia. Phía trên tường là những quả trứng khổng lồ xen kẽ với những bức tượng lớn mạ vàng, mang ý nghĩa biểu tượng về sự sống và trường tồn của loài người. Nhà hát Bảo tàng Dali được xây trên nền của nhà hát Figueres bị thiêu rụi, tàn hoang trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Dòng dã 10 năm trùng tu, Dali đã biến được đống đổ nát thành vật thể siêu thực lớn nhất được chính nghệ sĩ khánh thành năm 1974 nhằm mục đích mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo giống như một giấc mơ sân khấu. Khách tham quan có thể hòa mình trong thế giới độc đáo, phản ánh sự nghiệp của danh họa từ những bước đi đầu cho tới đỉnh cao, được chia thành hai khu vực. Nhà hát bảo tàng cho thấy những tiêu chí thiết kế của Dali và những phòng triển lãm được lần lượt mở rộng sau này. Chân dung của nghệ sĩ siêu thực nổi tiếng nhất thế kỷ thứ 20 được nhà sử học nghệ thuật Mariona Seguranes phác họa khi trả lời RFI tiếng Việt.
Những tác phẩm của Salvador Dali phản ánh những câu hỏi lớn về con người. Dali là một nhà tư tưởng rất thích viết và vẽ. Salvador Dali được cha giáo dục theo tư tưởng Cộng hòa Liên bang, lúc đó là những người rất cấp tiến trong xã hội. Phong cảnh thiên nhiên ở vùng Cadaqués cũng đóng vai trò rất lớn đối với Dali. Khởi nghiệp theo trường phái ấn tượng, nhưng sau đó Dali cân nhắc và làm việc song song ở ngoài trời, hòa với thiên nhiên. Ông miêu tả vô cùng sâu sắc môi trường, thiên nhiên này và tạo thành một thế giới song song với thế giới ông sống. Ông nghĩ ra những ký hiệu siêu thực, ví dụ khi suy ngẫm về con tôm hùm, rồi ông muốn ngẫm đến nỗi buồn, đến những cảm xúc trong lòng và diễn giải bằng những ký hiệu tương đương. Ngay cả họa sĩ người Bỉ René Magritte, tức là tiền bối, một trong những họa sĩ chủ đạo của trường phái siêu thực, cũng đến thăm Dali ở Kadake, tìm hiểu phong cách sáng tác và toàn bộ tác phẩm đang được Dali thực hiện lúc bấy giờ. Những công trình liên quan đến Dali trong thành phố Vige còn phản ánh cá tính ngông ngông, sự độc đáo của nghệ sĩ nổi tiếng với bộ Ziyech. Cách nhà hát bảo tàng Dali chỉ khoảng 100 mét là ngôi nhà nơi ông sinh ra, giúp hiểu thêm về con người và sự nghiệp của ông. Bà Mariona Singuranies giải thích tiếp.
Để khám phá được nhân cách của Dali, điều quan trọng trước tiên là đến thăm ngôi nhà nơi ông sinh ra, Casa Natal, bởi vì chúng tôi kể về cá tính của ông, bối cảnh văn hóa và tri thức của thành phố và người thân của ông lúc bấy giờ. Ngoài ra, chúng tôi nói đến một chủ đề mà ông rất quan tâm, đó là khám phá khoa học, cách ông phối hợp sóng âm thanh với hình ảnh truyền thông, với báo chí. Đây là chủ đề rất quan trọng đối với ông. Tiếp theo là mối quan hệ của ông với Gala, là người bạn đời và là nàng thơ của ông. Và chúng tôi kết nối tất cả những sự kiện đó lại với nhau. Ngoài ra còn có một gian phòng nói về mối liên hệ giữa Dali và cảnh vật bên ngoài.
Ngôi nhà nơi Salvador Dali chào đời ngày 11 tháng 5 năm 1904 được mở cửa trở lại năm 2023 sau một thời gian trùng tu. Thành phố muốn công chúng biết đến nơi tất cả bắt đầu đối với danh họa và sống trong thế giới của Dali từ khi ông sinh ra cho đến khi đạt đến đỉnh cao của thành công. Ông Edouard Beck, giám đốc Premsa Casa Natal Salvador Dali, giải thích với RFI tiếng Việt.
Trước tiên phải nói đây không phải là viện bảo tàng, vì bảo tàng cần đến một bộ sưu tập, nhưng chúng tôi không có bộ sưu tập nào cả. Đây là một địa điểm văn hóa để tìm hiểu về Salvador Dali, để biết rõ hơn về cuộc đời cũng như sự nghiệp của họa sĩ. Chúng tôi thiết kế địa điểm này thành một trải nghiệm tương tác, có nghĩa là người xem được hòa mình, được biết thêm nhiều điều kể từ khi cha mẹ ông đến Figueres làm việc, rồi sinh ra Salvador Dali vào năm 1904. Tiếp theo đó là thời thơ ấu của ông, giai đoạn ông theo học nghệ thuật kịch cho đến khi đi Madrid và đến Hoa Kỳ để theo đuổi sự nghiệp.
Cả những thông tin được tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là những năm đầu đời tác động đến tính cách của Dali, như mối liên hệ sóng gió với cha, người đã tước quyền thừa kế của Dali, đuổi ông ra khỏi nhà, hoặc với người mẹ Philippa Domenech, qua đời khi Dali mới 16 tuổi, hoặc với em gái Anna Maria, ít hơn 4 tuổi, người mà ông giữ mối quan hệ gắn bó cho đến năm 1929, khi Dali gặp nàng thơ mới Gala. Phần tiếp theo dành nói về đời sống công chúng và truyền thống của nghệ sĩ danh tiếng như các buổi biểu diễn, hợp tác với Hitchcock và Walt Disney hay mối quan hệ của ông với giới truyền thông. Giám đốc Edouard Beck giải thích.
Chúng tôi dùng các nguồn tư liệu nghe nhìn và tương tác. Chúng tôi cũng sử dụng kỹ thuật ảnh ba chiều, chỉ dẫn âm thanh đi kèm với nội dung. Hành trình tham quan từ đầu cho đến cuối chỉ đi theo một chiều. Khách tham quan như bước vào cuộc đời của Salvador Dali từ năm 1904 khi ông ra đời cho đến 1989 ngày ông qua đời. Toàn bộ âm thanh, âm nhạc và nội dung được thiết kế riêng để mang lại cảm giác thoải mái và tạo cảm xúc cho khách tham quan.
Một điều chắc chắn là trong vòng hơn một tiếng đồng hồ tham quan, không có một giây phút nào là nhàm chán. Người xem như bị cuốn theo cuộc đời của nghệ sĩ ở nhiều khía cạnh, từ đời sống cá nhân đến nghệ thuật trong vai trò là một nhà văn, nhà tư tưởng, người biểu diễn hay một người yêu khoa học. Giọng của người dẫn chuyện trong máy nghe cá nhân được lồng với giọng nói của Dali cùng với những thước phim ngắn thúc đẩy sự tò mò của khách tham quan và đặc biệt hơn là lời giải thích những gì nghệ sĩ đa tài không thể truyền đạt trực tiếp hoặc những gì người khác nói về ông.
Đó là một cách kể chuyện rất khác, rất lôi cuốn, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người mà không nhất thiết cần đến đồ vật minh họa. Đây cũng có thể là một kinh nghiệm để văn hóa bảo tàng trở nên dễ tiếp cận hơn, hấp dẫn hơn ở một số nước, nơi việc tham quan bảo tàng chưa trở thành một thói quen, một nhu cầu hoặc một niềm đam mê. Giám đốc bảo tàng Edgar Beck chia sẻ.
Chúng tôi nghĩ rằng loại trải nghiệm tương tác hòa mình như thế này là lựa chọn tốt nhất để thu hút khán giả, vì đó là một cách rất đặc biệt để tiếp thu nội dung. Đó cũng là một cách mới lạ để có thông tin và cũng là một cách khác để tìm hiểu thêm về một nghệ sĩ và những câu chuyện xoay quanh người nghệ sĩ này. Chúng tôi nghĩ rằng trải nghiệm nghe nhìn sống động là trải nghiệm tốt nhất để có thể tiếp nhận thông tin và để tìm hiểu sâu hơn.
Bảo tàng, trung tâm triển lãm có sứ mệnh cơ bản là bảo vệ và phát huy di sản cho những thế hệ hiện tại và tương lai, nhưng không nên để bị hạn chế ở vai trò trưng bày xa rời công chúng. Một bảo tàng hoàn toàn có thể sinh lợi từ nguồn bán vé, với điều kiện bảo tàng phát triển được những ý tưởng độc đáo, đề cao những giá trị của các vật phẩm trưng bày, tạo được các hoạt động phù hợp để mọi đối tượng, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Kết hợp với những phương pháp triển lãm truyền thống, có nghĩa là gồm tác phẩm hay hiện vật với công nghệ như ánh sáng, âm thanh, đặc biệt là nghệ thuật tiếp cận hoặc công nghệ thực tế ảo. Công chúng không còn thụ động trong vai trò người xem mà được chạm vào, được sống cùng với tác phẩm để có được trải nghiệm sâu sắc hơn. Ở quy mô rộng hơn, bảo tàng còn có vai trò quyền lực mềm mà Pháp, Hoa Kỳ, Hy Lạp, Ý, Trung Quốc, Nhật Bản cũng như nhiều nước khác biết cách khai thác triệt để. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, các bảo tàng ngày càng đóng góp vào việc thực hiện tầm nhìn ngoại giao và thúc đẩy các chiến lược gây ảnh hưởng, đồng thời góp phần vào việc xích lại gần nhau và hiểu biết tốt hơn giữa các dân tộc.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Tạp chí Tiêu điểm. Một năm nữa sắp khép lại, nhưng Trung Đông, Ukraine vẫn trong khói lửa. Tại Biển Đông và eo biển Đài Loan, nguy cơ xung đột vũ trang rình rập. Trong cảnh hỗn loạn này, nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đánh dấu sự trở lại ngoạn mục khi thắng cử vẻ vang. Thưa quý vị, đây là những sự kiện chiếm lĩnh thời sự năm 2024. Năm 2024 là một năm chết chóc cho vùng Trung Đông. Israel không những tiếp tục không kích chống phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ở dải Gaza, khiến hơn 45.000 người chết, mà còn mở rộng sang cả Liban, oanh tạc các vị trí của Hezbollah, đồng minh của Hamas. Theo số liệu từ Bộ Y tế Liban, tính từ tháng 10 năm 2023, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã giết chết hơn 4.000 người tại Liban. Nhưng năm 2024 còn là một năm đen tối cho Iran, Hamas và Hezbollah. Tình báo Israel lần lượt triệt hạ dàn lãnh đạo các đối thủ, từ chỉ huy lực lượng Al-Quds của Iran tại Syria và Liban cho đến các thủ lĩnh của phe Hamas, Hezbollah. Đỉnh điểm là vụ nổ các máy nhắn tin bộ đàm trong tháng 9 năm nay, giết chết 37 thành viên Hezbollah và làm bị thương gần 3.000 người khác. Cuộc oanh kích tăng cường vài ngày sau đó ở phía nam thủ đô Beirut giết chết ông Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hezbollah, đã làm rúng động khu vực. Chiến dịch thủ tiêu các thủ lĩnh phe Hamas và Hezbollah của Israel đã làm lung lay trục kháng chiến. Hệ quả là tại Syria, liên minh các lực lượng nổi dậy do lực lượng Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham HTS dẫn đầu đã tiến hành một cuộc phản công chớp nhoáng vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, lật đổ chế độ Damas, bị Nga và Iran, hai đồng minh lâu đời bỏ rơi. Nhà độc tài Bashar al-Assad cùng người thân buộc phải bỏ chạy khỏi đất nước đến tị nạn ở Moscow. Rim Montanz, chuyên gia về Trung Đông, Viện Carnegie, trên kênh truyền hình Pháp Đức RT cho rằng đây là một đòn giáng đau, một thất bại cho trục chiến lược mà Iran xây dựng từ 40 năm qua nhằm mở rộng ảnh hưởng. Chế độ Bashar al-Assad thất thủ, liệu đó cũng là một thất bại cho nước Nga của ông Vladimir Putin? Đây là điều mà Tổng thống Nga trong buổi trao đổi với giới báo chí cuối năm theo truyền thống đã bác bỏ. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà địa chính trị học Ulrich Buna, sự việc cho thấy Nga khó khăn tác chiến trên hai mặt trận cùng một lúc. Trên đài RFI, ông phân tích.
Ça révèle qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart des ressources militaires de Moscou sont engagées sur le front ukrainien et que donc effectivement, la.
Điều này cho thấy trên thực tế, hầu hết các nguồn lực quân sự của Moscow đều được dồn cho mặt trận Ukraine và do đó Nga thực sự gặp khó khăn trong việc quản lý hai mặt trận. Chúng ta phải hiểu rằng một trong những thế mạnh đặc biệt của Nga ở Syria là khả năng thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn. Chúng tôi gần như chắc chắn rằng có khoảng 40 máy bay Nga đóng tại Mehmimi để thực hiện các vụ đánh bom vào các khu vực nổi dậy ở Syria. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã đưa con số này rớt xuống còn khoảng 10 chiếc. Hầu hết trang thiết bị và binh lính của Nga ở nước ngoài, thậm chí ở Trung Á, đều được cho rút về mặt trận Ukraine vì Nga thiếu người và trang thiết bị. Và vì vậy, việc thiếu người, thiếu máy bay chiến đấu, thiếu cả bom trên máy bay quả thật khiến Nga không thể làm gì nhiều để cứu Bashar al-Assad. Và do đó, Nga không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn sự sụp đổ của al-Assad.
Sau thất bại của cuộc phản công vào mùa xuân năm 2023, quân đội Ukraine bất ngờ đánh chiếm vùng cột tây nam nước Nga, giáp biên giới phía bắc Ukraine. Mục tiêu đặt ra là nhằm chuyển hướng quân Nga ở mặt trận phía đông mà Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường, nhưng bất thành. Xung đột leo thang khi Tổng thống Nga một lần nữa đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử với việc sửa đổi học thuyết hạt nhân. Cuộc chiến tại Ukraine còn bị thế giới hóa qua việc Mỹ và các nước đồng minh châu Âu cho phép Ukraine sau nhiều tháng đòi hỏi được sử dụng tên lửa tầm xa để bắn phá các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Và ở bên kia chiến tuyến là việc Bắc Triều Tiên điều hơn 11.000 quân sang giúp Nga theo tinh thần Hiệp ước Đối tác Chiến lược được Tổng thống Vladimir Putin ký kết với lãnh đạo Kim Jong-un nhân chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6 năm 2024. Thái độ im lặng của Trung Quốc về việc Nga Triều thắt chặt hợp tác quân sự đã thu hút nhiều bình luận từ các nhà phân tích phương Tây khi cho rằng sự việc đặt Bắc Kinh trong thế bất lợi. Một quan điểm không được ông Laurent Gédéon, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt ngày 5 tháng 12, 2024.
Comme mentionné auparavant, la guerre en Ukraine est un élément déterminant, je crois, de l'accélération du rapprochement.
Như vừa rồi tôi đề cập đến, chiến tranh Ukraine là yếu tố quyết định thúc đẩy Nga và Bắc Triều Tiên thắt chặt quan hệ. Tổng thống Nga Putin khi thông báo về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày 19 tháng 6 năm nay đã nêu rõ, xin trích, trong bối cảnh và trong khuôn khổ tài liệu mà chúng tôi đã ký kết, chúng tôi không loại trừ khả năng phát triển mối quan hệ hợp tác quân sự kỹ thuật giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hết lời dẫn. Trong phạm vi này, mối hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên dường như chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu mang tính chiến thuật, và do vậy Trung Quốc vào lúc này sẽ không phải có những lo lắng quan trọng nào về vấn đề nói trên. Quả thật, nhu cầu về đạn dược của quân đội Nga là một trong các yếu tố mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác với Bắc Triều Tiên, và nước này cũng đã tận dụng cơ hội để thoát khỏi sự cô lập sâu sắc mà họ đang phải đối mặt.
Et concernant la participation directe des Nord-Coréens aux hostilités,
liên quan đến việc binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh, thông báo đưa ra hồi tháng 11 năm nay về việc triển khai của khoảng 11.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên ra chiến trường đã cho thấy rằng số binh sĩ này chủ yếu trú đóng tại vùng Kursk nằm trên lãnh thổ Nga chứ chưa phải trên lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu nhắm đến của Moscow đó là tận dụng hỗ trợ này của Bắc Triều Tiên để lấy lại quyền kiểm soát vùng Kursk trước khi ông Donald Trump lên cầm quyền và khả năng bước vào một giai đoạn đàm phán. Thực vậy, việc chiếm lại được vùng lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng sẽ tước đi một lá bài ngoại giao quan trọng của Kiev. Theo quan điểm của tôi thì Trung Quốc im lặng không hẳn là vì nước này đã bị bất ngờ, bởi vì đối với tôi, có vẻ Trung Quốc và Nga đã liên lạc với nhau trước và sau khi Nga và Bắc Triều Tiên ký thỏa thuận. Sự im lặng này theo ý tôi có thể liên quan đến việc Trung Quốc có những phân tích cho rằng động thái này thiên về chiến thuật chứ không phải là một sự thay đổi chiến lược cơ bản.
Tại châu Á, Năm 2024 ghi nhận căng thẳng gia tăng đột biến tại Biển Đông với những cuộc va chạm liên tục giữa hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Philippines, các cuộc tập trận hải quân không quân quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan, trong khi ở bán đảo Triều Tiên, tình hình đã trở nên nóng bỏng với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Năm 2024 còn được đánh dấu bởi thắng lợi vẻ vang của nhà tỷ phú người Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, mang nhiều yếu tố bất ngờ, từ việc ông bị ám sát hụt cho đến việc ông Joe Biden buộc phải bỏ cuộc và để phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lao vào tranh cử giữa dòng. Theo nhà nghiên cứu về Mỹ, bà Alexandra de Hoop Scheffer, chủ tịch nhóm cố vấn Quỹ Marshall Đức, German Marshall Fund JMF, thì Donald Trump thắng cử không có gì là bất ngờ. Tuy nhiên, bà cho rằng
điều gây ấn tượng trong việc ông Trump tái đắc cử vào năm 2024 này là việc ông ấy mở rộng thành công cơ sở cử tri của mình trong tất cả các tầng lớp dân cư ở Mỹ, từ mọi xã hội nghề nghiệp, các thế hệ, cả trong cộng đồng sắc tộc người Mỹ gốc Phi và châu Mỹ Latin.
Chính sách đối ngoại không là điều người dân Mỹ quan tâm. Dù vậy, Donald Trump trở lại Nhà Trắng ít nhất phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ thương chiến Mỹ-Trung và Mỹ-Âu cho đến chảo lửa Trung Đông, hồ sơ hạt nhân Iran, qua cả an ninh châu Á, đặc biệt là tại Biển Đông và bán đảo Triều Tiên, và cuối cùng là Ukraine, tương lai nào cho nền hòa bình của đất nước, vào lúc Donald Trump hứa sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về Ukraine, Trung Đông, bầu cử Tổng thống Mỹ, rối ren chính trường Pháp ghi dấu những sự kiện nổi bật năm 2024 đã khép lại chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Theo tình báo Hàn Quốc, Ukraine bắt được một tù binh Bắc Triều Tiên chiến đấu cho Nga ở vùng Kursk. Quốc hội Hàn Quốc phế truất quyền Tổng thống Han Duk-soo, Bộ trưởng Tài chính liên thay. Tỷ phú Elon Musk kêu gọi tẩy chay bách khoa toàn thư Wikipedia vì bị coi là quá cấp tiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu không nên mất cảnh giác trước khả năng Putin và Trump đàm phán riêng rẽ về chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn, mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách và góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc ngoại lời Việt Endless Love, các phiên bản hay nhất. Mời quý vị đón nghe. Ekafi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.